This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, thì nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để được thị trưởng Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm sau thời gian vắng mặt không?
Dạ thưa chú, ngày hôm nay tham gia chương trình ngày hôm nay có anh Việt Tấn. Và chú khỏe không chú?
Khỏe, chà được, hân hạnh có Việt Tấn nữa hả?
Dạ vâng. Tại lâu lâu phải đón chú trở lại đài phải rầm rộ chút xíu chứ.
Ok, cảm ơn nhiều.
Dạ. Là chưa anh Trương Lĩnh khỏe không?
Khỏe, đi về thì ngồi máy bay lâu quá nó cũng mệt.
Dạ vâng.
Nhưng mà quan trọng nhất là phải vài tuần mới lấy lại đúng giờ ngủ ở đây, mà cứ 2 giờ giờ này là buồn ngủ.
Nhưng mà cái giọng vẫn còn nghe cũng còn sexy lắm.
À, tại vì giọng này đi qua Thái Lan sửa rồi đó.
Thôi anh Hằng ơi, trong cái khoảng thời gian mà mấy tuần anh vắng mặt thì chắc anh cũng có theo dõi tin tức đúng không?
Dạ, cũng có nghe vậy đó.
Rồi bây giờ anh đã từng là làm bên cái văn phòng biện lý, thì cái vấn đề mà xử phạt ông Trump bên New York đó, thì ông nói ông sẽ kháng án, thì anh nghĩ là không có thể đóng hết số tiền đó không? Theo như cái kinh nghiệm
tại vì bây giờ
xin phép chú cho đón vị thính giả trước nha chú.
Ok rồi.
Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello,
dạ xin chào chị.
Dạ, con chào anh. Chào các anh. Con chào chú Trương Minh Ảnh. Dạ, chú đi chơi về khỏe mạnh nhé hả?
Dạ, cũng khỏe.
Dạ vâng, con cảm ơn chú. Chú ơi, cách đây khoảng 3 tuần á, ông xã con đi làm trên đường về nhà, còn có một mai ngay Hotham Road với lại 820 Service Road này kia đó chú. Tại vì chúng con ở thành phố Hotham City, tụi con cũng biết là chú Trương Miễn là major thị trưởng của tụi con á. Dạ. Hôm đó anh đi làm về, anh bị người ta chạy, không biết là dùng cell phone texting hay là vượt đèn đỏ hay như thế nào, mà anh đụng họ bên kia, đối phương đụng ông xã con rất là nặng, nhưng mà hên quá là không có mất mạng. Dạ. Một chiếc xe van mình đi trên đường về, Odyssey đời cũ á, mình đi trên đường về nó cứng vậy mà nó tông gãy cả bánh xe mới bể airbag rồi cái thứ chứ. Mà bây giờ họ viết cái police report đó là ông xã con lỗi, nhưng mà anh nói hoàn toàn anh đi đúng luật đúng đường. Bây giờ thì tụi con đang chờ tiến sĩ đi chơi về, rồi tụi con đang asking nếu tiến sĩ có thể giúp tụi con là xin kéo cái video của ngày hôm đó xuống. Chứ bây giờ họ không có bằng chứng, mà họ nói tiếng Anh giỏi, mà ông xã con là tiếng Anh không có giỏi, không có biết nhiều. Cho nên là bây giờ chỉ chờ cái sự giúp đỡ ơn trên soi sáng là tiến sĩ giúp đỡ tụi con, chứ không thôi tụi con bị thua thì nó tăng bảo hiểm nhiều lắm.
Bây giờ là thứ nhất á, chú cần nói chuyện với ông chồng, đúng không?
Dạ vâng.
Tại cháu có ngồi xe không?
Luckily là hồi đó tụi con đi làm chung warehouse, mà con mới xin nghỉ được có ít bữa là anh bị đụng nắp bấy xe.
Nhưng mà cái lúc mà bị đụng là cháu không có ngồi xe phải không?
Dạ không, con hết làm chung rồi.
Ok, thì như thế này đi, gửi cho chú cái báo cáo của cảnh sát đó, hiểu không?
Dạ vâng.
Rồi quan trọng là chú hỏi là trên xe có cái gắn camera không?
Ờ, không, tụi con lại không có gắn cái dashcam trước, mà xe khác thì có, mà anh lại đi làm ngày hôm đó anh đi làm.
Tại vì ở đây á, để chú nói cho nghe với đồng bào nghe thế này. Cái dashcam á, nó không có bao nhiêu tiền hết, có 40 bạc.
Dạ vâng.
Mà nó là một cái nhân chứng rất là quan trọng, chẳng hạn. Dạ, chẳng hạn như bây giờ đừng nói câu, cái cậu kia mà đậu ngay đèn đỏ rồi nó gian ngược lại đụng mình, nó nói là mình đụng sao đến tới, hiểu không? Nếu có camera mình thắng, còn không camera thì đa số cảnh sát lại thấy mình đụng sao đến tới. Hoặc là trừ khi chỗ đó có nhân chứng, do đó cái quan trọng sẵn đây nói chuyện thì kêu làm cái vấn đề luôn. Còn cái chuyện của cháu, hiện tại bây giờ chú không có mặt hiện trường, thành ra chú nói chuyện với ông chồng. Nếu mà ông khi nào ông rảnh á, hiểu không? Hoặc là gọi chú rồi cho chú xin cái báo cáo của cảnh sát số mấy đó, rồi chú
bây giờ số điện thoại để thét hay gọi cho anh Đẩn ở đâu?
Không, không, cứ gọi lại văn phòng đó.
Chị có số văn phòng anh Đẩn chưa?
Dạ không, cứ gọi cho thư ký lên mạng để là Hot Time City, hiểu không? Rồi nói là tôi cần liên lạc với thị trưởng vậy thôi.
Gọi không biết số phone nào là chính xác, bữa con có
gọi. Ok, thôi bây giờ gọi từ cái số là 682.
Dạ vâng, 682.
978.
978, dạ vâng.
07, khoan lại để tôi dòm cho chắc ăn lận nha, ok.
Dạ.
Ok, rồi lên để tôi coi, tại vì cái quan trọng ở đây bao nhiêu lần chú cứ nhắc nhở hoài. Mà không ai chịu gắn cái dashcam, nó dễ quá, nó không có tốn bao nhiêu
không
tiền.
Không có gắn mà lại gắn cái chiếc xe kia, anh lại hôm đó đi làm lại lấy chiếc xe này, xui.
Nên có 40 mặt thôi à.
Mà
được, không ai
giờ
cãi
con
được.
Mua hết rồi, một nhà xe nào con mua hết, bỏ
ráng
hết
lấy kinh nghiệm này đi để coi rồi. Khoan chờ nha. Tại vì
bữa hôm chị này có gọi vô và Tấn nói đa số là ở đèn xanh đèn đỏ mà mình không có cái người nào làm chứng cho mình á, mà mình cãi được về là may mắn lắm rồi đó.
Nhưng mà này nó nói mình là người lỗi mới
đúng
chết
rồi, thì ý tôi nói như vậy rồi chỉ muốn nói rằng hy vọng rằng chờ là có, anh có thể yêu cầu coi được cái video ngay ngã tư đó thì có thể nói chuyện riêng để anh coi có thể giúp được hay không.
Ok, bây giờ nè cho tôi số điện thoại đi.
Cái số vùng cũng giống như chú nhá, rồi
chị đọc số điện thoại đi chị.
Số vùng giống như chú đó là 597-9355.
Vâng,
582 phải không? 682-597-9355.
Dạ, 9355. Rồi cái này là số của con là Đăng Thi. Nhưng mà của ông xã con đọc luôn số cho chú nha. Để chứ xin khi
tụi
con có trao đổi.
Đọc lại 682 mấy?
597
9355
9355
93
là tên là
tên chắc tên gì vậy?
Dạ con là Đăng Thi.
Đăng Thi, ok Thi.
Rồi con gọi cho chú sẽ luôn cái số của ông xã con để
expect chú gọi ngày mai nha, ok ha.
Rồi xin chào chị nha.
Nhưng mà con sẽ gọi cho chú số của ông xã con trước khi thấy ông liên lạc thì chú cũng biết là cái key này của tụi con đó.
Cái số của chị rồi anh chú gọi lại mà chị thấy chú gọi thì chị
đâu không hãy tôi gọi lại rồi mình sẽ nói chuyện thêm tại vì bây giờ còn nhiều.
Ok dạ dạ okay, vâng, yeah. Vâng. Con cảm ơn chú ảnh rất là nhiều, xin ơn trên chào con.
Ok, nếu mà nếu mà không có nghe chú gọi đó thì gọi vô lên mạng cứ để là Hot Time City đó rồi gọi cái người secretary á để message là tôi cần nói chuyện thị trưởng, ok nha. Rồi
nhưng mà hồi nãy con đọc con ghi được 682-978 rồi 07 gì đó con chưa ghi hết được.
978-09-0937 thì phải 07. Tại vì cái điện thoại này cái điện thoại mới thành ra tôi cũng không biết.
Dạ vâng. Vậy thì có gì con sẽ
đây có ghi cái số
lắm là con gọi lại cái gọi của anh Tấn để tôi
nha.
Chào chị nha,
cảm ơn chú. Thank you. Dạ vâng. Còn chào chú, cảm ơn chú rất nhiều.
Ok.
Được rồi, chúc chị may mắn nha. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ, đây là Kim Hảo.
Rồi, chào chị
Hội
Kim Hảo.
Người Mỹ gốc Việt ạ.
Rồi, xin chào chị.
Dạ, trước hết Kim Hảo kính chào quý thính giả đài 1160 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Việt Tấn và anh Dũng Liên. Thì hôm nay Kim Hảo xin phép được chia sẻ với đồng hương về hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề khai thuế miễn phí. Thì thì Kim Hảo đã nói về chương trình này 2 tuần trước, nhưng mà thấy số người Việt Nam đến các địa điểm để khai thuế rất là ít. Thành ra Kim Hảo xin phép được lặp lại một lần nữa. Thì đây là chương trình nhận khai thuế miễn phí tại cho hầu hết mọi người, không phân biệt tuổi tác, không bắt buộc phải cư ngụ tại thành phố Arlington. Nhưng mà cái chương trình khai thuế miễn phí này thì không dành cho du học sinh, vợ chồng khai riêng hoặc là những người có các cơ sở thương mại. Thì khi đi khai thuế, quý vị đồng hương nhớ mang theo photo ID hoặc là bằng lái xe, thẻ an ninh xã hội cho tất cả mọi người nếu khai thuế chung, và các giấy tờ khai thuế về W-2, SSA, 1099, vân vân, và cái copy của giấy khai thuế năm 2022. Nếu quý vị muốn nhận tiền refund được deposit trực tiếp vào trong account của quý vị, thì quý vị phải có cái số account của mình và cái số routing của cái account đó. Về điểm kế tiếp là về địa điểm khai thuế, thì năm nay thành phố Arlington chỉ có 2 địa điểm khai thuế miễn phí tại thư viện. Điểm thứ nhất là tại Downtown Library ở số 100 South Center Street, Arlington 76010. Tại địa điểm này thì sẽ mở cửa vào ngày thứ ba từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, và ngày thứ sáu với thứ bảy từ 9 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Địa điểm khai thuế miễn phí thứ hai là tại thư viện Southwest Library ở đường 3311 Southwest Greenock Boulevard 76017. Và xin nhắc nhở quý đồng hương là 2 địa điểm này sẽ không nhận gọi điện thoại lấy hẹn, mà quý vị phải tự đến để xin lấy hẹn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hảo rất là nhiều. Và quý vị chưa khai thuế thì nhớ đi khai thuế nhé.
Dạ, còn còn một cái vấn đề rất là quan trọng Kim Hảo xin phép cũng được chia sẻ, là hiện giờ đã có cái early voting bắt đầu từ hôm thứ ba 20 tháng 2 và sẽ kéo dài cho đến ngày thứ sáu tháng 3 ngày 1 Tây. Đây là primary election, có nghĩa là bầu trong nội bộ của đảng. Nếu mà chọn đảng Cộng Hòa thì mình sẽ lựa chọn những người trong đảng Cộng Hòa. Nếu mà chọn đảng Dân Chủ thì mình sẽ lựa chọn những người trong đảng Dân Chủ. Vì sau đó sẽ tới tháng 11 mới là bắt đầu là sẽ lựa chọn giữa hai ứng cử viên của mỗi đảng. Để nói về cái vấn đề bầu cử, thì Kim Hảo xin phép được chia sẻ một số thông tin về vấn đề đi bầu. Khi đi bầu cử thì quý vị đồng hương chỉ cần đem theo photo ID hoặc là bằng lái xe, không cần phải đem theo thẻ bầu cử. Và khi mà quý vị đã đăng ký đi bầu thì quý vị cứ tiếp tục mỗi lần bầu cử, cứ việc đi bầu cử mà không cần phải đăng ký lại. Chỉ khi nào quý vị chuyển qua một chỗ ở mới thì quý vị mới bắt buộc phải đăng ký đi bầu lại. Và khi chúng ta chuyển qua một cái địa chỉ mới, chúng ta phải làm điền cái form để xin đổi bằng lái xe. Thì lúc đó trong cái form đó, quý vị có thể đánh dấu chéo vào cái ô vuông nhỏ ở góc tay trái phía trên cùng của cái tờ đơn, thì đó là chúng ta là xác nhận là chúng ta cũng muốn đăng ký đi bầu. Thì khi chúng ta nhận được bằng lái xe mới thì đương nhiên chúng ta được quyền đi bầu tại cái địa chỉ
số nhà mới của chúng ta. Anh Dũng Nghiêm có câu hỏi gì không ạ?
Dạ được rồi, chị chia sẻ thông tin tương đối là khá là đầy đủ rồi. Thưa quý khán giả, thì như chị Kim Hảo có chia sẻ đến quý vị thì quý vị nào chưa đi khai thuế thì có những cái địa điểm khai thuế miễn phí mà chị Kim Hảo vừa mới thông tin cho quý vị đó. Đồng thời cái mùa này cũng là cái mùa bầu cử sớm, thì quý vị nào đã là quốc tịch và có được quyền đi bầu rồi thì quý vị nhớ đi bầu cử sớm nha. Và xin trở lại với chị, còn thông tin gì thêm không chị Kim Hảo?
Dạ còn một cái vấn đề nữa là xin quý vị tại chị Kim Hảo đang có ra đang làm việc trong phòng phiếu nhưng mà có xin phép ra ngoài đó, thành ra âm thanh nó cũng không có được rõ lắm. Là bầu cử là trách nhiệm và là quyền lợi của mỗi cử tri chúng ta. Vì vậy xin quý đồng hương hãy dành chút ít thời giờ quý báu của quý vị để đi bầu cho đông đủ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thì trước khi dứt lời, Kim Hảo kính chúc quý khán giả đài 1160 AM, kính chúc tiến sĩ Trương Minh, anh Dũng Nghiêm và anh Việt Tấn phần còn lại trong ngày được nhiều niềm vui. Xin kính chào
chị. Vâng, cảm ơn chị Kim Hảo rất nhiều. Và xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn à. Xin mời anh Việt Tấn.
Dạ vâng, anh rất chú Châu Minh Đặng đang rất đường dây đây. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có câu hỏi thắc mắc, nhưng mà hôm nay Đặng đã có mặt ở trong chương trình, tức là anh có thể trả lời những câu hỏi của quý vị về vấn đề luật pháp nếu quý vị muốn hỏi. Và đặc biệt là nếu mà quý vị nào ở thành phố Hoa Tâm City thì đó là cái khu vực mà anh Trương Minh Đẳng là thị trưởng. Chính vì vậy cho nên quý vị nào đang ở thành phố đó thì có thắc mắc cứ việc gọi vào nhé. Và những cái vùng phụ cận cũng vậy, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo và chia sẻ những cái sự kiện và những cái công việc mà quý vị đang gặp phải có liên quan đến sinh hoạt của mình hoặc là về luật lệ, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Số điện thoại của ở đài là 214-341-5943. Vâng, trả lời với anh Trương Đặng ạ. Anh Trương Đặng có đầu dây trên Dũng Nghiêm. Dạ vâng. Như vậy thì chúng tôi xin được trở lại cho sau phần quảng cáo thông tin thương mại và mời quý vị đón nghe trong phần 2.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào chú Trương Minh Ẩn và chào anh Việt Tấn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Dạ vâng, hồi nãy mình không có connect được với anh Ẩn cho nên hơi ngắt ngang chương trình chút xí. Trở lại với chương trình, xin chào anh Ẩn. Anh Ẩn có trên đường dây nữa chưa Dũng Nghiêm?
Dạ, hồi sáng bây giờ Dũng Nghiêm cũng biết là đường dây AT&T cái tổng đài bị hư á.
Dạ biết ạ, dạ biết chú.
Này, dạ, do đó phải. Bây giờ cái...
Chắc là AT&T nó không thích chú rồi.
Không, cái thích. Này chú dùng điện thoại này là điện thoại Verizon.
Dạ vâng, nói giỡn okay, chơi thôi. Anh Lẫn ơi, yeah. Nãy giờ là chuyện câu chuyện trước thì Tấn thì hỏi cái này một câu rồi, thì mình trở qua cái vấn đề bầu cử ha.
Xin phép okay. Xin phép được đón vị thính giả trước nha.
Yeah. Rồi.
Dạ, chương trình xin chào.
Và quý vị nhớ có câu hỏi đời thiệt là gọn nhé. Quý vị có thể ghi xuống miếng giấy rồi gửi vô câu hỏi vì chúng tôi có một tiếng thôi. Xin trở lại với quý thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ chú muốn hỏi là chú mới có cử tri lần đầu, chú muốn đăng ký đi bầu ở đâu cháu?
Dạ nếu mà giờ này anh đăng ký bầu cho primary chẳng hạn, muốn bầu cho tổng thống Trump thì trễ rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh có thể ghi danh để bầu cử cho cái tháng 5 này. Tháng 5 này á, là những bầu cử cho những chức vụ ở trong chẳng hạn trong cho ti hoặc là trong thành phố như nghị viên, thị trưởng đồ. Còn nếu mà anh muốn bầu cho ông Trump đồ đó hoặc là ông tổng thống nào cũng vậy á, và hiện tại hoặc là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ thì đã trễ rồi. Ok nha. Phải trước cái danh của anh phải được chấp thuận một tháng trước khi bầu. Ok nha. Rồi giờ anh nhá, anh trời đó giờ chưa ghi danh là đã có bầu
anh, rồi. Anh Ảnh ơi,
anh ở thành phố nào? Anh ở thành phố nào?
À, tôi ở thành phố Arlington Ảnh.
Rồi.
Nhưng mà anh hồi đó giờ có đi bầu không?
Chưa, lần đầu tiên anh Ảnh ơi.
Ok, vậy anh có quốc tịch rồi mà anh có ghi danh chưa?
Chưa ghi danh, nó có gửi
chưa
về
ghi danh.
Chi về cho tôi thôi.
Rồi, rồi vậy thì nếu mà anh không biết cách ghi danh, nó gọi cô Kim Hảo, tức là vợ của nghị viên Phạm Long á, cô sẽ giúp đỡ gửi giấy cho anh để chỉ cách điền lên cho anh luôn. Ok nha.
Bây giờ số điện thoại của thành phố Đan Tinh là anh...
Dạ không, anh lên vậy nè. Anh lên mạng đó, anh đánh là nghị viên Phạm Long hoặc là cao sổ Phạm Long, thành phố Arlington sẽ nổi điện thoại lên. Ok?
Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn anh.
Rồi,
ok,
chào.
Cảm ơn anh. Dạ, rồi. Nhớ đi bầu nha.
Dạ. Dạ vâng, có nhiều người hồi xưa lúc mà nhiều người mới qua, giống như là Tấn hồi xưa mới qua đó, thì nói là cái sao mà nhiều bầu nhiều lần quá. Thì bây giờ từ từ nở lâu mình mới biết là cái đầu là cái primary là thăm dò và bầu cho cái đợt đầu là cho ông Trump. Nữa nhiều người nói ông Trump chưa có ra ứng cử mà sao lại bầu, phải không anh Ẩn?
Thành ra nhiều đấy,
dạ mời anh
rõ cái cho như thế này. Những cái ghế bầu mà có đảng Dân Chủ Cộng Hòa rồi đó thì bắt đầu gọi là primary, tức là bầu sơ khởi. Bầu
vâng.
Sơ khởi ấy là 20 người, thì chỉ chọn hai người nào thiếu nhiều nhất thì mới ra tranh cử bên Dân Chủ như Cộng Hòa, hoặc là cái đảng mà gọi là independent hay là tự do, bất cứ cái đảng với cái người thôi. Thì quý vị nhớ đi bầu giùm. Có một số quý vị nói tôi muốn đi bầu trong Trump mà từ ngày xưa tới giờ quý vị không có chịu ghi danh, thì ngay bây giờ đã trễ rồi, nhưng mà cũng chưa trễ bằng cách ráng đi bầu. Tại vì nếu ông Trump mà thắng cái primary thì tháng 11 quý vị có thể bầu cho ông Trump. Ok.
Hiện bây giờ thì trên đường đua chỉ còn cái bà Nikki đang theo thôi, còn đang theo phá thôi chứ còn...
Dạ bà đó là thắng nổi, nhưng mà ngày xưa cuộc bà đó nhờ ông Trump mà vô làm đại sứ của Liên Hợp Quốc, mà ngày nay dòm thấy phản. Thôi bây giờ mình đừng bàn chính trị, mình chỉ giúp đỡ.
Dạ vâng.
Dạ, rồi.
Bây giờ thì hiện bây giờ cái phòng đi bỏ phiếu đó, thì bỏ phiếu cho anh đã nhắc lại là cho những cái vấn đề mà giờ dân cử ở trong khu vực của mình là đang có
okay.
Cái bỏ phiếu sớm. Dạ vâng, xin mời anh.
Nó trong cái district của mình chẳng hạn như quý vị bầu cho ông Ted Cruz thì thượng nghị sĩ đó thì rộng rãi hơn. Rồi á, tại vì mỗi tiểu bang chỉ có hai thượng nghị sĩ, còn hạ nghị sĩ Hoa Kỳ á thì mỗi cái district á, nó chia tùy theo bao nhiêu district thì có một người đại diện. Còn hiện tại bây giờ tại tiểu bang thì những người cũng là dân chủ cũng như Cộng Hòa trên cái ghế thượng nghị sĩ cũng như là hạ nghị sĩ của tiểu bang, thì quý vị sẽ tùy theo cái district mấy, thì quý vị ở trong vùng đó, chẳng hạn district của bà Tiffany á là nằm Houghton City, rồi ở bên North Richland Hill, còn ở bên Arlington thì những người khác. Do đó quý vị phải coi district nào mình ở lên đó, quý vị thấy. Hiện tại bây giờ quan trọng nhất là nhắc, khi quý vị vô trong đó, quý vị không có quyền lựa chọn cái người mình thích ở của hai đảng, và chỉ bỏ phiếu qua đảng một đảng mà thôi. Quý vị bỏ đỏ Dân Chủ thì những người nào nằm trong Dân Chủ quý vị bỏ được. Còn quý vị nhấn cái chữ là đảng Cộng Hòa thì quý vị bỏ cho những người Cộng Hòa, không có nói là tôi thích người này bên Cộng Hòa, bên kia Dân Chủ. Ok nha.
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị nào muốn đi bỏ phiếu cho khu vực của mình thì quý vị có thể ghé qua những cái phòng phiếu cũ mà quý vị đã đi bỏ rồi trong cái khu vực gần nhà của mình đó. Và có những cái địa điểm chắc chắn là quý vị sẽ thấy. Còn quý vị nào chưa có đi bầu thì như anh Ẩn vừa nói đó, quý vị có thể ghi danh. À, trong cái khu vực bầu cử của mình, được trong cái khu vực như ở Arlington thì liên lạc với nghị viên Phạm Long không anh Ẩn?
Dạ, cái nghị viên và
sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách ghi danh.
Có giờ ghi danh đó thì quý vị nhớ kỹ rằng có tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Ok.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì vừa rồi là một có vị thính giả đã gọi vô thôi, thưa anh Dũng Nghiêm.
Dạ không.
Nhưng anh Ẩn trở lại với vấn đề, nếu mà không có thì anh Ẩn có điều gì cần nói trong khi trong 4 tuần qua mà anh chưa có lên on air đó, anh có điều gì cần chia sẻ với khán giả không?
Dạ, như quý vị biết là khi rồi tôi trở về thăm là bà già, vợ năm nay 94 tuổi, thành ra đi cho nó thoải mái cái đầu chút. nhưng mà đi cũng học được những cái kinh nghiệm nhiều lắm. À, đối với tôi thì tôi có về cái nghĩa trang quân đội của quân lực chiến Nam Cộng Hòa đó, tôi đến thắp nhang cho anh em, và tôi cũng có quay mấy cái clip để làm kỷ niệm, cũng giống như mình chưa chắc có thể về nữa. À, do đó đây là cũng giống như đến đó chào hỏi và chúc cầu nguyện cho anh em được siêu sanh hoặc giảng sanh về cực lạc hay là về thiên đàng đồ đó, thì có cái chỉ có nhắc nhở này thôi Dũng Nghiêm. À, quý vị vô trong đó thấy rất là cảm động, và quý vị nhớ kỹ rằng nếu chúng ta có thân nhân ở bên đó đó, còn nằm ở đó đó, thì quý vị có thể nhờ những anh em mà cụ quân nhân cũ đó, họ sẵn sàng nếu quý vị gửi tiền người ta cũng sẽ giúp đỡ sơn sửa rồi lại có những cái mồ mả dọn, thấy quá tội nghiệp quá vui.
Dạ, xin phép chú đón vị thính giả rồi sẽ trở lại câu chuyện của chú nha. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Xin chào. Hello,
em ạ.
Dạ đúng rồi, xin chào, chào chú ạ.
Cho biết tên luôn chú ơi.
Ờ, dạ em thông điện mới gặp anh Dũng Nghiêm, anh Dực Tấn, mà ví dụ mà nó lấy thông tin của em đó mà nó mua xe đó.
Dạ, thưa chú, đây là khách vị thính giả trước đây trong thời gian chú vắng mặt có gọi để gặp chú, nhưng mà hôm nay chưa vị thính giả
như,
này sẽ
như có gặp anh Đẩn rồi nữa mà phải không ạ? Anh đã gặp anh Đẩn rồi phải không?
Dạ gặp chú ẩn lâu rồi nhưng mà chú giúp cho thì gặp anh Phạm Long, thì anh Phạm Long cũng đã cho em cái địa chỉ để mua cái chỗ mà nó bán xe đó. Nhưng mà rồi bây giờ cái con nhỏ đó nó có thêm ba bốn người khác của gia đình nó apply tất cả các thẻ tín dụng nó gửi về cho nhà em á. Thì anh Dịch Tấn nói em là lúc trước Tết, anh Dịch Tấn nói là giúp em tìm em luật sư nào đó, thì anh có giúp được em cái luật sư nào không ạ?
Luật sư thì tôi có hỏi rồi đó, vấn đề anh bị hack cái credit là anh này bị hack cái credit và bị apply như vậy đó, thì cái này đúng ra là về vấn đề hình sự, thì
dạ,
nhờ tới cảnh sát.
Có phải anh bị người ta lấy tên tuổi của anh ta apply thẻ không?
Dạ không phải ạ, họ đã apply họ mua xe một đó. Chiếc xe Honda Accord 2020.
Khoan, không cần mua gì, giờ tôi hỏi thêm, anh đã báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ, cháu có báo cảnh sát ở dưới phòng, anh tên là họ cho cháu cái report number rồi, cháu có rồi, và cháu đã gọi lên chú ba cái trung tâm để mà lock rồi, đã xong hết rồi.
Bây giờ anh lock cái credit anh chưa?
Xong rồi.
Dạ rồi.
Xong rồi.
Ba cái trung tâm rồi ạ.
Thì bây giờ anh dùng cái report number đó, anh check với Arlington coi làm tới đâu. Còn những chỗ nào mà nó đòi tiền anh á, anh hiểu không? Cái card á. Anh không trả, không ai bắt anh ở tù hết. Tại vì đây là một cái chuyện vẫn còn trong vòng điều tra. Thì tôi á, giống như anh á, sẽ liên lạc nơi. Ví dụ như cái chỗ đó nó gửi thẻ, nó nói ông là người apply. Thì nó cho tôi xin cái copy application coi có phải chữ ký của tôi hay không. Tôi chưa bao giờ apply đâu hết á. Thì những cái chuyện đó thì tôi thấy là detective liên lạc với nghị viên Phạm Long đó. Để nghị viên Phạm Long áp lực người cảnh sát hoặc là người thám tử lo cái kê của anh có thể là hơi nhanh nhẹn hơn chút được không? Bởi vậy chính vì vậy tại sao cần có người Việt mình đại diện trong thành phố. Anh Long làm việc rất là good ở bên Arlington.
Hello anh, cái vấn đề của anh đó luật sư cũng đâu có làm gì được, lý do là cái vụ hack này là thường xuyên
anh
nhiều người
luật sư tốn tiền thôi.
Và anh bây giờ chỉ gọi cảnh sát làm việc thôi, mà nếu mà cảnh sát không có làm việc cái kê của anh đó thì anh mình có thể tôi cũng không biết phải nói làm sao, nhưng mà đại khái là mình không có chữ ký của mình là không có anh không có sợ gì hết, nhưng mà cái credit của mình đó thì từ từ nó sẽ clear lại thôi, tại vì mình đâu phải là người đã apply đâu, nhưng nó gặp cái khó khăn của mình chút xíu trong cái khoảng thời gian này, thành ra anh nói tôi có hỏi luật sư là luật sư không có làm việc đâu.
Bây giờ tôi hỏi anh câu vậy nè, anh đã check những người trong gia đình có ai mà làm này không? Đa số là lý do tại sao mà những tin tức anh người ta lấy được, đó là cái quan trọng. Thì bây giờ anh đã báo cáo cảnh sát thì chỉ có cơ quan cảnh sát là cái chỗ anh tiếp tục anh áp lực ở chỗ đó, áp lực chỗ đó để người ta làm việc. Còn nếu mà người cảnh sát mà cứ lơ lơ đó, chỉ có cái gọi nghị viên Phạm Long là cái chuyện nó nhanh nhất. Ok nha. Rồi nếu mà không thành công gọi cho tôi.
Dạ thưa cháu, chú là gia đình nhà cháu là chỉ có con gái cháu nó đang đọc năm thứ ba thôi, thì nó nói là nó hoàn toàn không biết cái người này là ai cả, còn ngoài ra là nhà cháu không có ai mà biết cái người này hết á, không có ai mà chơi với cái người này, mà toàn là người này là người Mỹ thôi, rồi thêm 3-4 người nhìn upline cái thẻ nữa nó đang gửi về là là cháu có apply cái người này apply cho cái mấy cái ngân hàng này là tên khác, không còn cái tên của cái cô kia nữa mà là thêm ba người khác nữa.
No, bây giờ anh đã có cái báo cáo rồi, nếu ở ngân hàng nó gửi cho anh cái lá thư vào, anh anh nhớ giữ cái báo cáo cảnh sát nha. Anh có đi vô trong Arlington xin cái báo cáo chưa?
Thì cháu đã gọi lên trên trên đó đó cho cháu cái report rồi.
Anh phải lên trên đó, anh đừng nói là lên trên đó xin cái báo cáo làm cái report.
Anh có trả lời chưa, trả lời câu hỏi tôi, anh có lên xin cái bản báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ chưa. Dạ chưa. Cháu chỉ có gọi, cháu chỉ có lên trên chỗ văn phòng cảnh sát ở chỗ gần nhà thờ Sơn Mất Thư á. Là đừng New York, đừng theo đi á.
Anh. Cái chuyện đó tôi biết rồi, nhưng mà giờ anh lên xin cái báo cáo cảnh sát tốn hình như là 5-7 đồng. Vô cái chỗ không phải cơ quan cảnh sát nha, vô cái chỗ gọi là report, record. Record của Arlington, record tức là hồ sơ đó. Thì vô nó đưa cái tố báo cáo cảnh sát xuống máy, anh in cái đó ra. Nhớ giữ cái đó, in ra nhiều bản. Chỗ nào mà gửi anh cái lá thư đòi tiền anh là được gửi cái này trả lại cho nó. Ok nha.
Và cái chỗ đó nằm chỗ nào thôi chú, cho cháu địa chỉ không ạ?
Ok.
Hay là cháu gọi anh đi Hồng Long.
Ok, nghe đây. Anh biết cái nhà ngay cái góc đường Division với Cooper không?
Dạ biết ạ.
Bó cảnh sát chính đó, là ngay đó thì đi xuống cái chỗ basement á. Còn nếu không anh đi lên cái tầng trên á, anh hỏi cái tầng chính á, hỏi ông cảnh sát rồi đó chỗ nào để tôi lấy cái báo cáo cảnh sát, tức là Police Report, ok? Thì họ sẽ chỉ đi mét ngoài vô ở dưới gọi là Police Record. Thì anh đưa cái số của cảnh sát Arlington. Người ta sẽ in cho anh, hoặc là người ta hẹn là chuyện nào, nhưng mà thường thường họ làm ngay chỗ đó có khoảng 7 đồng, 8 đồng, 10 đồng gì đó, tôi không biết. Ok nha. Anh làm vậy.
Cái đó là cái nhà tù không chú? Cái đó là cái nhà tù không chú?
Đúng rồi, đúng rồi. Cái nhà tù nằm mé dưới, mà cái này nằm mé lưng chừng. Ok không?
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chú và cảm ơn anh Dự Tấn, anh Dũng Em nhiều ạ. Chúc chú và Dũng Em năm mới nhiều sức khỏe ạ.
Rồi, cảm ơn anh nha. Chúc anh may mắn nha. Và xin trở lại với chú và anh Dự Tấn.
Trở lại cái vấn đề của ông mới vừa rồi á, bất cứ một cái khi nào bị ăn cắp cái tên tuổi đó dễ phán.
Dạ, ví dụ này nhiều lắm anh.
Là thế nào cũng phải có cái sự liên hệ gì, mà có thể nhờ người ta điền đơn, có thể nhờ người ta xin housing, hoặc là làm bất cứ một cái gì, hãy liên hệ cái gì mà mình có đưa cái thẻ ra, thì cẩn thận, tại vì ở đây mình không có tin được người ta. Cái bề mặt á, nói rất là hay, nhưng mà họ sẽ, khi mà họ làm á, họ sẽ ghi những cái số đó, và họ, cái người mà làm cho mình họ không làm đâu, họ đưa cho mấy cái thằng mắc dịch khác ở sau lưng á, để chi không loại ra cái thông tích ai là người đưa ra cái số của quý vị. Quan trọng nhất quý vị làm tất cả đơn từ gì mình liên hệ tới tên tuổi bằng lái, hoặc là nhất là số an sinh xã hội, làm ơn con cái mình nó biết tiếng Anh á, thì quý vị liên hệ. Còn hoặc là quý vị làm á, những văn phòng nào mà quý vị tin tưởng. Còn nếu không á, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị cứ lock cái credit của mình. Một khi mà chỗ nào muốn apply thẻ thì nó sẽ gọi, ví dụ quý vị muốn apply thêm một cái thẻ nữa, thì cái chỗ đó nói tôi yêu cầu anh gọi lên cái chỗ mà Equifax á, hoặc là TransUnion đó,
TransUnion.
Mấy cái credit bureau đó, làm ơn unlock cho tôi một ngày, rồi sau đó unlock tự động nó trở lại lock lại an toàn nhất, mà chỉ tốn có 10 bạc thôi. Ok.
Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi nó cũng rất là phiền hà, giống như cái vị thính giả vừa rồi thì cũng phải cũng bình tĩnh.
Bây giờ tôi đồng ý Việt Tấn là phiền hà, là phiền hà chuyện xảy ra, nhưng mà để tránh người ta tiếp tục làm nữa thì bắt buộc cái đó credit bureau phải lock.
Dạ,
giống
dạ,
như vâng. Tấn nói ông này làm rồi đã đúng. Ok nha. Giờ chỉ có cái làm cái báo cáo, giữ báo cáo mỗi nơi đòi tiền mà nó gì đó, gửi cho họ cái đó để họ liên lạc với cảnh sát. Ok.
Vâng, và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Vâng, máy nhỏ lại giùm à.
Hello.
Hello.
Dạ, anh vui lòng, dạ chú vui lòng tắt giùm cái radio, nó bị tiếng echo nên nghe không rõ chú ơi.
Ờ, đâu có mở radio đó.
Rồi bây giờ nghe rõ rồi ạ. Xin mời chú.
Chào anh Định, chào hai anh chính đài ạ.
Dạ.
Anh Định, tôi tên là Mike, tôi ở Grand Prairie. Cách đêm 2 tuần, tức là tuần trước á, tôi có nhận một cái kho giống như cái tờ giấy mà để giam đi bầu á. Nó chỉ cái kho như vậy thôi, mà nó từ cái Franklin County. nó gửi đúng cái tên tôi với địa chỉ tôi về, nó nói tôi phải nó gọi là cái kho thứ nhất á, nó gọi là cái outstanding case, thì nó nói tôi phải đóng bên, nó có cái số case number, cái information của cái county đó, nó bắt tôi phải trả số tiền là 641 đồng 10 cent, mà không biết là cái đó là cái gì. Nó tôi nghĩ là
okay, cái giấy này. Bây giờ cho hỏi anh câu, cái tờ giấy là đề cái gì, anh đọc tiếng Anh chậm chậm lại thôi.
Ok, cái tờ thì trên cái đầu tiên nó gọi là Franklin County Justice of the Peace Precinct 1 ở cái Silver Spring, Texas. Cái kho đầu tiên nó gọi là Outstanding Case.
Ok, Outstanding Case đó. Outstanding Case, cái kê đó vẫn còn tiếp tục. Bây giờ đó, để tôi chỉ anh nhau. Không có đóng tiền. Anh ở trong đó nó có để điện thoại không?
Dạ có information, cái địa chỉ, mà tôi nghĩ
rồi,
là cái
anh
này
đã gọi
nó
đó chưa?
Hả? Chưa được chú ẩn, tại vì mà, thứ nhất là mình nghĩ này không phải cái này, nó là cái thật hay cái giả. Xong rồi tôi có lên trên cái Grand Prairie Police Department á. Ok, thì tôi hỏi nó, tại vì là cái tuần vừa rồi tôi nhận được cái một cái nó gọi là warning roundup. Thì nó bảo nếu mà trong cái tuần này mày mà không có trả cái số tiền này á, tao sẽ đến nhà mày hoặc đến cái chỗ mày làm việc cho bắt
đó
mày.
Thì anh bị nó gạt rồi. Một khi mà nói bên cái chữ, anh nghe đây, một khi mà nói tao từ bóc cảnh sát này, nếu anh không trả tiền tao lợi bắt, cái đó 100% là gạt. Cảnh sát không bao giờ làm chuyện đó hết. Ok.
Dạ không phải là không biết là cảnh sát hay nó gửi ai, nó nói trong cái nốt, nó nói là vậy thôi, là mày trong mấy đến cái ngày cuối, tức là ngày thứ 6 ngày mai đó, mày mà không có trả cái số tiền đó thì tao sẽ đến tận, sẽ có tao sẽ call mày, tao sẽ bắt và một là đến hãng mày hoặc là
chúng tụi nặng nói luôn nặng ơi.
Dạ.
Ok, để tôi nói cho anh nghe nha.
Dạ.
Cái quan trọng mà nếu anh tôi nói mà anh vẫn không tin, anh nghĩ rằng đây là trúng đó, thì cái đầu tiên tên đó là để tòa Justice of the Peace số mấy, anh gọi vô trong cái niên giám hoặc là vô computer Yahoo, anh đánh lên hỏi điện thoại nói ok, tôi có cái case number này, tôi tên đó, vậy chứ tôi có cái case nào của tòa án ông hay bà không, người ta trả lời ngay tại chỗ. Còn nếu không đó, anh gần đó lái xe thẳng lên đó đưa tờ giấy cho người ta coi. Người
ta cái này nó cách 2 tiếng rồi chú ảnh.
Nó cách 2 tiếng. Mà nó bắt anh trả bằng cái gì?
Nó nói là mình trả bằng nó trả bằng money order hay là bằng cashier check.
No, không có. Bây giờ tôi hỏi anh câu, cái county nó tên gì?
The county của nó là Franklin County.
Penny phải không?
Franklin County. Mà anh có làm việc gì ở đó không? Anh có cái gì ở đó không?
Anh có
không,
chỉ nghe
không. Dạ, không bao giờ mấy cả, không bao giờ cái ticket nào mười mấy năm nay, hai mấy năm nay mình chưa một ticket.
Thì cái câu trả lời tôi là 100% anh bị người ta scam rồi, đừng có sợ cái gì hết.
Thì chú ảnh đã, mình tính là nghĩ là scam, bắt đầu mình lên trên cái Grand Prairie Police Department, mình mang cái giấy lên cho hỏi nó. Nó không có biết, nó bảo, nó gọi, thằng supervisor nó chuyện, supervisor bảo bây giờ mày chỉ gọi chỉ cái information ở trên cái kho này, mình gọi lên. Xong rồi tôi có gọi lên trên đó, xong nó nắm tên rồi nó hỏi tên địa chỉ, và sao mày biết cái tên mà địa chỉ của tao đâu giờ mà chạy qua cái chỗ đó đâu, không bao giờ tao mấy
ok khoan giờ tôi chỉ anh cách à ông anh.
Dạ
bây giờ cái số điện thoại nó để trên cái kho đó heo có
không? Dạ có
okay.
Có điện thoại mới
cách đánh vô luôn. nghe đây dạ, anh đánh okay. Vô Google hoặc là Yahoo.
Dạ.
Nếu mà đây là nó show là cái bót cảnh sát hay tòa án, nó show lên điện, còn không nó để là coi chẩn hận, coi chuyện scam. Anh có làm cái đó chưa?
Dạ chưa, chỉ có lắng cái địa chỉ của nó thôi. Cái địa chỉ
tôi
nó
nghĩ
đúng là
cái này là scam đó, gần như là 95% rồi.
Dạ,
anh
dạ bây giờ chính, nghĩa là 100% scam mà anh vẫn cứ hỏi bây giờ nè. Anh làm theo tôi đi, anh vô cái điện thoại, anh vô Yahoo hoặc là Google. Anh đánh cái số điện thoại đó vô thôi là anh biết ngay tại chỗ thiệt hay giả liền.
Okay, đây số điện thoại của nó không hả chú ạ?
Yeah, cái điện thoại nằm trên cái giấy đó.
Anh
tại vì đây tôi biết là 99.9999 là scam rồi. Ok.
Anh gọi lại nó hỏi số nhà anh, địa chỉ của anh, nó hỏi social của anh nữa mà anh nói cho nó nghe là chết luôn. Là anh mất cái
nó
rồi.
nó mình có gọi lên thì nó có hỏi, mình bảo
chờ, anh nói hết luôn hả?
Sao mày cái information của tao được?
Anh nói hết luôn không? Anh có, nó có hỏi anh là social, có hỏi bốn số cuối của anh số này rồi này này không? Nó có nói gì không?
Không, nó chỉ khi mình gọi lên này nó hỏi tên mày là gì, và tao nói cái tên của tao như vậy. Cái họ cái kết nó mở, cho cái kết nó mở luôn.
Anh chúng kế
nhưng mà mình không có cho nó information của mình, chỉ bắt tên.
Không. Tôi khuyên anh á, vô giống như tôi làm đi, đánh cái số điện thoại đi vô anh biết có phải đúng cái tòa án hay không. Ok nha.
Rồi.
Nhưng mà đánh cái địa chỉ á, thì y chang cái tòa án luôn.
Anh nãy giờ cứ nói cái địa chỉ không quan trọng, anh đánh số điện thoại lên.
Tôi nghĩ anh không có cần lo lắng gì hết trơn á, coi thử có ai lại bắt anh không nha. Ok. Nó có giải khái vậy. Rồi.
Nó thấy nó
rồi, đánh số điện thoại lên là anh sẽ thấy kết quả liền. Ok. Rồi từ sau gọi lên cho tôi biết.
Ok rồi.
Rồi, xin chào.
Ok, cảm ơn anh, cảm ơn hai anh trong đài ạ.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn anh nha.
Mấy cái vụ scam này có nhiều khi là ở Facebook hay là mấy cái online nó hay kêu bình chọn này kia nẫn, mà bấm vô bình chọn là nhiều khi nó lấy nó hack luôn cái Facebook của mình.
Vâng, xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, Tấn ơi, chú Thái đây. Tấn vui lòng cho chú Thái biết cái số điện thoại của người viên Phạm Long ơi.
Số điện thoại của người viên Phạm Long anh bấm vô trong anh cho bấm vô Google có đó anh.
Bây giờ nó chưa đang biết sử dụng điện thoại. Tấn vui lòng có đặt số được không?
Dạ vâng. Nghị viên Phạm Long không? Anh đừng có.
Dạ không, ở đây tôi không có số Phạm Long tại vì quá trời người làm sao nhớ nổi. Anh cứ vô trong đó đánh là Councilman Long Phạm nổi số điện thoại liền.
Bấm lên. Cái lỗi là okay. Tôi không biết sử dụng mail. Tôi không biết sử dụng.
Rồi anh ơi. À, để Tấn có số điện thoại, Tấn mới bấm vô trong cái này là số điện thoại đây, không có.
Để tôi muốn đăng ký bầu cử đó anh.
Anh để.
Dạ. À, đúng rồi, thì bây giờ để anh Tấn anh lấy số cho, ok anh nha.
Dạ vâng, Tấn ở đây nó có lên cái.
Chú lấy giấy bút chưa, Dũng Nghiêm đọc cho chú nè chú ơi.
Dạ, có rồi à, Dũng Nghiêm.
817-459-6143.
817-459 hả?
Dạ, 6143.
Anh Dũng Nghiêm ghi số đó lại luôn anh nhiều Dũng Nghiêm. Còn lỡ có ai hỏi thì có liền luôn nè. Đây nè mình
Dũng Nghiêm ơi.
Dạ.
817459 số 4 số cuối nhiêu?
6143 chú.
6143.
6143 cái này gặp ngay trực tiếp Phạm Long ạ.
Dạ đúng ạ.
Dạ nếu mà đa số ba số Councilman Phạm Long sẽ không trả lời liền, nhưng mà anh để tên anh lại, nói tôi tên gì, số điện thoại mấy, anh Long 100% gọi trả lại cho anh. Ok nha.
Dạ gọi này nếu anh Long bận là tôi để mất tịch lại nhắn tin lại.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Rồi. Để số điện thoại đọc chậm lại của chú đó. Ok.
Rồi,
chú để message thì chú đọc số điện thoại chậm lại một chút xíu. Rồi.
Rồi.
Rồi. Cảm ơn
anh
nha. Cảm ơn.
Dạ cảm ơn.
Rồi xin chào chú.
Ở đây Tấn bấm vô giống như anh Dũng Nghiêm bấm vô trong Google đó là Council Member Long Phạm District 6 á, là sẽ ra cái số điện thoại nha quý vị. Vâng.
Yeah. Vâng, xin trở lại với chú ạ.
Trở lại với anh Trương Minh Ẩn. Và cái câu chuyện mà về credit card với có nhiều người cố thép vô hỏi Tấn là thiếu nợ credit card có ở tù hay không, thì Tấn nói là nếu mà mình lấy của người ta thì ở tù. Mình lấy credit card người khác xài á, thì có thể là mình phạm luật, là có thể là mình ở tù. Còn nếu mà credit card của mình xài mà thiếu 1 triệu á, cũng không có ở tù. Đại khái là
gì? Lúc đó là file chapter 11 bankruptcy á.
Đại khái bây giờ mình credit của mình, người ta cho mình 1.000 cái credit card, mình xài hết 1.000 cái credit card, mình không có tiền trả, có ở tù hay không? Thì ở đây anh Trương mình muốn nói là nếu mình là chủ của những cái credit card đó thì không có ở tù. Còn nếu mà mình lấy credit card của người ta mình xài thì mình coi chừng.
Đúng rồi. Thí dụ như á, mình apply mà nó cho mình credit card thì quý vị thiếu nợ. Nhưng mà đối với tôi như thế này, nếu quý vị mà dùng credit card mà cố ý mà quý vị làm á, quý vị cũng cẩn thận trong vấn đề đó. Là tại vì cả đời quý vị á, không mua nhà, mua cửa, mua bất cứ tài sản gì, khi quý vị chết á, là bắt đầu cái đó kiềm chế đầu tiên trước khi cái số tiền còn lại con cháu mình hưởng. Thật ra quan trọng nhất là ở đời mình thành thật một chút xíu, mình không có tiền thì mình apply. Còn nếu mà quý vị có thiếu credit card đó, quý vị dealing với họ rất là dễ. Nói bây giờ tôi không trả nổi, mỗi tháng cho tôi trả 25 đồng, trước sau cũng phải hết.
hoặc là nếu ông trả cho tôi một lần đó, có nhiều khi nó giảm 3/4 luôn á, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Là tại vì á,
những đưa công qua collection đó anh, nó đưa qua collection những... là cái đó là contract á. Dạ.
Và những cái tuổi mà collection đó, ví dụ 1.000 đồng nó chỉ mua có 2 đồng thôi, tại vì nó mua 2 đồng thì trên chỗ bán, chỗ đó bán, hoặc là 10 đồng, 15 đồng tùy theo những cái cơ quan nào muốn bán bao nhiêu, họ lấy cái đó. Và nhớ kỹ rằng cái người credit card đó, collector đó, mà họ gọi điện thoại mà áp lực quý vị, mà quý vị đã hăm dọa rồi, là nói tôi không muốn ai gọi lại nhà tôi nữa mà tiếp tục gọi đó, quý vị có thể báo cáo cho cảnh sát. Đã có những cái case mà cái người thiếu nợ họ lại thắng cái người mà collector đó, Vũ Nghiêm và Diệp Tấn. Do đó không có ai có quyền mà hành xác quý vị, họ muốn thì họ đưa ra tòa. Ok không?
Dạ.
Mà nhớ kỹ rằng đó, những cái chuyện này, ví dụ quý vị gạt cái company để lấy tiền, quý vị ở tù. Còn quý vị vì vấn đề gì mà không trả nổi đó, quý vị có thể make deal với họ, ra tòa họ make judgment thiếu bao nhiêu tiền, thì trong cả cuộc đời quý vị bắt buộc phải trả. Còn không á, tất cả những nhà cửa, bất cứ gì quý vị là chủ tài sản, thì trước sau khi mình chết á, thì cái đó nên lien cái nhà mình, lien cái tài sản của mình. Trước khi mình chết, nó trừ cái số tiền đó cùng cộng chung với cái tiền lời. Có nhiều khi á, chỉ có 20 ngàn mà quý vị sống 60 năm á, nó lên tới mấy trăm ngàn lần.
Dạ
thành
vâng.
Ra quan trọng nhất là nếu mình thành thật thì mình sẽ không bao giờ gặp trở ngại hết.
Dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình mà chúng tôi còn giờ không anh Dũng Nghiêm?
Dạ, chúng ta cũng còn 5 phút và nếu quý vị nào vẫn còn câu hỏi thì gọi ngay vào chương trình nha.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì mình trở lại chút xíu trong vấn đề của
bầu cử.
Texas mình bầu cử với Texas anh. Thì có mấy người có hỏi cái câu này với Tấn là tại sao mà nước Mỹ có thể sắp nội chiến và sắp có chiến tranh giữa tiểu bang và quân đội của bên phía của Washington DC. Thì sẵn đây mình chắc có lẽ là họ thấy là ông thống đốc của mình đang cho 1.200 lính ra biên giới để mà defend cho những cái người mà họ vượt biên qua đó, trong khi đó thì bên ông Biden thì ông tính cho lính xuống dẹp cái hàng rào, mà bên này thì không cho lính của ở trên liên bang xuống. Thì anh nghĩ là cái vấn đề nội chiến xảy ra giữa tiểu bang Texas của mình với lại tổng thống đương nhiệm có không anh?
Theo cái sự nhìn của tôi đó, thì đây chỉ là nhìn riêng của tôi thôi nha, chứ không phải quý vị nó ẩn ẩn nói nó đâu xảy ra. Đối với tôi á, tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất khi sáp nhập vô Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tiểu bang này có quyền rời khỏi Hoa Kỳ bất cứ giờ nào, trở thành một quốc gia gọi là Republic of Texas.
Chỉ có Texas này thôi anh hả?
Chỉ có Texas là cái tiểu bang duy nhất đã đồng ý là nếu mà tôi không còn muốn join vô United States of America, tiểu bang này trở thành, ngày xưa đó tiểu bang Texas đã dùng tiền gọi là Republic of Texas, tiền tệ bất cứ cái gì cũng rời hết. Nhưng mà sau khi mà nội chiến rồi á, thì tất cả join lên trở thành từ từ tổng cộng 50 tiểu bang, mua Alaska rồi cái đó là lịch sử. Thì đối với tôi hiện tại thế này nè, quý vị cũng đã thấy là ông tổng thống hiện tại, bây giờ tôi ông nói ông good bad, quý vị nhìn cũng đã thấy không có một vị tổng thống nào mở cửa biên giới cho hàng chục triệu người illegal qua. Khi những người này qua đây á, đâu phải cho ở trong cái liều mà hay là liều tranh vách nát giống Việt Nam mình đâu, Diệp Tấn.
Yeah.
Ở trong khách sạn sang, và tiền đó từ đâu ra, có phải gia đình của ông Biden không? Không. Đó là tiền thuế của nhân dân và những người đi làm đóng thuế. Thì á, hiện nay á, đối với tôi thấy những người Mỹ trắng mà quá khích á, họ đưa yên lặng để coi cái tình trạng thế nào. Càng áp lực ông Trump thì ông Trump lại càng được sự ủng hộ. Diệp Tấn đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà chơi cái trò mà giống như kiểu là thắng rồi 8:30 thắng, mà sáng hôm sau đó bỗng dưng ông Trump trở thành là người thua, thì cẩn thận, tôi nghĩ là coi chừng có những cái sự lộn xộn tại Hoa Kỳ này. Thì người ta, dân chúng ở đây bây giờ nó đã chán nản, ngay cả những người dân chủ không dám mở miệng, nhưng mà họ cũng đã chán nản một tổng thống mà mở cửa biên giới cho cả chục triệu người illegal vô đây, mà tiếp tục vẫn còn muốn phá cái hàng rào.
thì Diệu Tấn nghĩ như thế nào? Không dạ, phải người dân chủ nào cũng thích cái điều của ông này làm hết. Do đó,
giống như đơn giản quý... thôi, cái hàng rào có mấy tỷ thôi mà bây giờ để rung vãi ra ngoài mấy trăm tỷ thì cái chuyện đó thấy quá vô lý. Mà hiện bây giờ cái giống như cái ngân sách đang nằm ị đó là vì không chịu ký cái vấn đề an ninh biên giới, cho nên bên đây Đảng Cộng Hòa người ta đâu có chịu ký đâu.
Thì dạ, sáng hôm nay đó Diệu Tấn là tôi đi ăn sáng với một số thị trưởng với những nhân vật quan trọng trong vùng đi ăn sáng. Tiểu ban tư sát là lúc nào cũng phải đóng cửa biên giới và không cho illegal về đây. Nếu vì lý do gì mà National Guard của ông Biden mà đem quân tới thì cho được, nhưng mà ông Abbott sẽ cho lên xe bus hoặc đi máy bay về miền Bắc, ở trên đó muốn xử làm gì xử. Và những người đó muốn trở về đây nó cũng hơi khó khăn. Ok. Thì quý vị hy vọng rằng đừng có nội chiến, tại vì ở đâu cũng vậy, chiến tranh là đồng bào của chúng ta khổ. Nhưng đừng nghe tin tức này rồi bắt đầu xong cái là quý vị đi mua gạo trữ cho cả đống thì những thương gia tăng giá.
Dạ, nhớ cái đó. Chắc nói mà tiểu bang tôi thắt xịt mình mà rời khỏi tự trị thì có lẽ là rất là nhiều dân sẽ đi qua đây ở đó anh.
Dạ, nhớ kỹ rằng nhắc lại lần nữa, chỉ có tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất lúc nào không còn thích là họp Trung Quốc Hoa Kỳ, họ có thể là tự trị, gọi là Republic of Texas. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đẳng trong buổi nói chuyện hôm nay, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Dạ, lâu quá. Dạ. Nói chuyện với Dũng Im hoài mà bữa nay nghe được giọng của Việt Tấn làm tôi mừng quá.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình thì anh nghị viên Phạm Long có nhắn với đài rằng của nghị viên thành phố Arlington đó, có nhắn với đài là nếu quý vị nào cần có chuyện gì gấp thì cứ gọi cell phone cho nghị viên Phạm Long 682-314-7811 682-314-7811. Cảm ơn cho chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với một chương trình rất hấp dẫn ngày hôm nay, và cảm ơn luôn anh Việt Tấn. Xin chúc chú cũng như anh Việt Tấn có những ngày sắp tới bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ, chúc Việt Tấn, chúc Dũng Nghiêm cũng như Phạm Long và phu nhân của Phạm Long thì lúc nào cũng bắt đầu cũng bước chân vô con đường chính trị và cũng rất là hăng say giúp đỡ cộng đồng. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị tham gia trong chương trình, và hy vọng rằng những ý kiến của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ chỉ giúp đỡ cho quý vị để quý vị có một cái tia sáng nào để mình đi vô cắt rối thôi, chứ không phải là giải quyết pháp lý cho quý vị. Nhớ câu đó nha. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau. Dạ.
Bye bye. Yeah.